Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Lúc bấy giờ, trên đỉnh đầu của lão yêu quái bỗng hiện ra một luồng lục quang nhàn nhạt từ từ bay sang đầu của thần nam. Luồng lục quang đó cứ dường như đang vui mừng nhảy múa, phát ra những tiếng động nho nhỏ. Khi chỉ còn cách đỉnh đầu thần nam nửa thước, nó bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng lao xuống. Lão yêu quái nếu như đoạt xá thành công, chiếm cứ được thân thể của thần nam, không cần phải nói, ý thức vốn có của thần nam sẽ vỡ vụn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tuy nhiên, đúng ngày giây phút quan trọng này, luồng lục quang giống như nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, sợ hãi kêu thé lên, phát ra những âm thanh chói tai. Sau đó, nhanh chóng bỏ trốn, quay trở lại đỉnh đầu của lão yêu quái kia. Lúc này, trong hai mắt của thần nam, luồng ánh sáng màu lục cũng nhanh chóng bay ra, lao vào hai mắt của lão yêu quái. Sau đó, đôi mắt vô hồn của thần nam liền nhắm lại, không hề hay biết đã xảy ra việc gì. Cả người của lão yêu quái rùng mạnh, máu trong miệng của lão trào ra, lục quang trên người từ từ nhạt dần. Mái tóc đen nhánh chỉ còn trong chớp mắt hóa thành trắng buốt, khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Lão yêu quái sau khi bị trọng thương đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, từ bộ dạng của một người thanh niên bỗng chốc trở thành một lão già. Cả người của lão yêu quái bắt đầu run rẩy, cuối cùng rơi thẳng xuống mặt đất. Thần nam vì thế mà cũng rơi theo lão ta. Khu rừng trở nên tĩnh lặng. Sau một thời gian rất dài, lão yêu quái mới có thể vất vả bò dậy. Nét mặt đau khổ, máu thấm ướt vạt áo, lão ta thở dài mà nói: "Đúng là tự gây nghiệp chướng mà." Nói xong câu này, lão trở nên im lặng, bắt đầu ngồi điều khí. Cũng không biết sau bao lâu, thần nam dần tỉnh lại. Đến lúc mở mắt ra thì đã là lúc mặt trời mọc đầy sao. Thần nam dường như nhớ được điều gì, liền nhảy dựng lên, giang chân giang tay, cẩn thận quan sát xem trên người mình có chỗ nào không bình thường hay không. "Không cần xem đâu, người không bị tổn thương gì hết. Đoạt xá đã thất bại rồi." Lão yêu quái vẻ mặt buồn bã, mệt mỏi, mở to hai mắt. Thần nam giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lão yêu quái đang ngồi điều khí ở cách xa chỗ hắn. Bộ dạng của lão ta lúc này không hoàn toàn khác hẳn, lưng hơi còng, đôi mắt vốn sáng long lanh này đã mờ đục, mặt đầy những nếp nhăn, mái tóc bạc phơ hiện rõ vẻ giả nua. "Đây chính là hậu quả của đoạt xá thất bại ư?" Thần nam vừa mừng vừa lo, vì cơ thể của hắn không bị lão chiếm cứ, nhưng lại lo lắng không biết lão yêu quái có vì đoạt xá thất bại mà phẫn nộ muốn giết hắn hay không. Lão yêu quái chợt ho ra một ngụm máu tươi, sau đó liền thu công lực lại mà nói: "Là do ta tự tạo nghiệp chướng, ngươi không cần phải lo lắng điều gì cả, ta sẽ không làm khó gì ngươi đâu, chúng ta chỉ bằng hãy ngồi xuống nói chuyện một lát." Thần nam nghe xong liền gật đầu ngồi xuống đất. Lúc này từ kim thần long sau khi ẩn mãi trên không, cảm thấy nguy hiểm đã qua mới từ từ bay xuống vai của thần nam, cẩn thận thăm dò lão yêu quái. Lão yêu quái lau vết máu trên miệng, nét mặt tràn đầy vẻ đau khổ, lão ta than thở: "Đúng lúc quan trọng nhất, ta đã nhìn thấy một ảo ảnh đáng sợ, thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Những thiền sự gãy cánh, những ác ma mất tay, những thiên thần không có đầu, bọn họ đều đang vây lấy ngươi. Ta đã nhiều năm không sợ hãi như vậy, vì vậy mà phân tâm chỉ trong tích tắc đã thất thủ, thiếu chút nữa là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ trên đời này quả thật có nhân quả, chẳng lẽ là ông trời đang cảnh cáo ta sao? Thần Nam trong lòng vô cùng chấn động, hắn đoán rằng những ảo giác mà lão yêu quái nhìn thấy đó chắc chắn có liên quan đến hai luồng khí quái dị trên người của hắn. Nói tóm lại, tất cả những ảo ảnh đó đều xuất phát từ thần ma lăng viên. Thần ma lăng viên ban ngày thì ngập tràn tiên khí, có thể nhìn thấy vô vàn những điều thần kỳ do các ý niệm hùng mạnh bất diệt của tiên thần viễn cổ biến hóa thành. Ban đêm thì ma khí tuôn trào, cũng có thể thấy được những hư ảnh của ác ma hoành hành trong lăng viên. Thần Nam thầm thở dài, trên người của hắn có năng lực của thần ma, vì thế mà tràn đầy khí tức của thần ma. Có lẽ những ảo ảnh đó và những hư ảnh trong thần ma lăng viên đều giống nhau. Tuy nhiên tại sao trên người của hắn lại giống như đang mang theo một lăng viên di động như vậy chứ? Ban đầu khi lão yêu quái biết được thần Nam nhiều lần có thể kéo được hậu nghệ cung thì lão đã bắt đầu tính kế hoạch đoạt xá với hắn. Lão yêu quái đương nhiên đoán ra được có thể kéo được hậu nghệ cung đã bị phong ấn, chỉ có một khả năng, đó là thần Nam là hậu duệ của thần. Điều này đã làm cho lão ta vô cùng sung sướng. Huyết thống của thần ma, điều đó nói lên điều gì? Đó là thể chất mà những kẻ tu luyện hằng mơ ước, có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới cao nhất của tu luyện, phá vỡ hư không, thành tiên, thành thần, không còn là một cảnh giới không thể với tới. Lão yêu quái lúc đó rất muốn ngay lập tức đoạt xá, đổi lấy một cơ thể mà lão ta vô cùng khao khát, nhưng cuối cùng lão ta cũng đã kiềm chế được những xúc động của bản thân. Lão muốn từ từ bồi dưỡng thần Nam, đợi đến khi võ công của hắn đạt tới một mức độ nhất định, để những khả năng tiềm ẩn trong cơ thể phát triển tương đối rồi mới ra tay, bởi vì lão sợ rằng cơ thể của thần Nam không thể nào chịu được công lực cuồn cuộn như sóng biển của lão. Vì vậy, lúc đầu khi thần Nam đại náo Sở Quốc Đế Đô, lão yêu quái đã để cho thần Nam ung dung rời đi mà không hề khó dễ hắn gì cả. Hơn nữa sau đó lại còn âm thầm đi theo, không những chỉ cho hắn cách tu luyện mà khi Nhân Kiếm phái người tập kích thần Nam lại còn ra mặt giúp đỡ. Tất cả những việc đó đều phục vụ cho việc đoạt xá của ngày hôm nay. 3 tháng trước, lão yêu quái đột nhiên cảm nhận được mối nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Lục giai cao thủ như lão đương nhiên có thể nhận ra được thứ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra. Lão đã phát hiện ra một nhân vật khủng bố vừa mới thức giấc trong đại sân. Lão ta đương nhiên không thể để cho nhân vật này phát hiện ra lão, nếu không lão sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế lão đành phải tự phong bế công lực, đóng cửa ở lì trong quán trọ. Sau đó khi lão nghe ngóng được những tin tức của thần Linh Long và những việc ở vùng đất chết, tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày đó đã khiến cho lão sợ vãi cả mồ hôi. Cho tới tận bây giờ, khi vùng đất chết hoàn toàn biến mất, lão mới có thể bỏ đi những cấm chế trên người của mình. Gần đây, tuy thành tội ác nổi lên biết bao sóng gió, nhưng lão vẫn nhất mực tin tưởng rằng thần Nam có thể bình yên quay trở về. Vì thế mà lão ta vẫn chờ đợi ở con đường mà khi thần Nam trở về nhất định phải đi qua, để nếu như thần Nam có nguy hiểm gì, lão ta có thể âm thầm giúp đỡ. Lão ta đương nhiên không để cho bất kỳ ai có thể làm hỏng đi cơ thể của lão trong tương lai. Tuy nhiên, điều khiến cho lão yêu quái hoàn toàn không thể ngờ tới được chính là thần Nam đã đột phá được tam giai cảnh giới, bước vào lĩnh vực của tứ giai. Điều đó đã khiến cho lão vô cùng kích động. Thân thể của thần Nam hoàn thiện mà lão kiên trì bồi dưỡng đã sớm đạt tới tiêu chuẩn. Vì vậy, lão đã quyết định ra tay ngay hôm nay để tiến hành đoạt xá. Đêm này quả thật là một đêm rất dài. Lão yêu quái và thần Nam trò chuyện rất lâu. Lão yêu quái sau khi nói hết những chuyện trước kia rồi lại nói tới những vấn đề khi tu luyện, nói tới những việc lớn xảy ra ở thành tội ác. Đoạt xá thất bại, ta lại bị trọng thương thế này, e rằng chỉ có thể sống trên thế giới này 10 năm nữa thôi, xem ra ta không thể nào có thể thoát được cái chết rồi. Lão yêu quái nét mặt u buồn. Thần Nam bây giờ cũng không thể hận lão yêu quái được, dù gì lão cũng từng ra tay cứu mạng hắn, cho dù mục đích không minh bạch, nhưng dù sao cũng là ơn cứu mạng. Thế tiền bối định đi đâu?
Sau khi trời sáng, ta sẽ lập tức trở về Sở Quốc, từ nay trở đi không màng tới chuyện nhân gian nữa, an phận sống nốt quãng đời còn lại.
Nói tới đây, trên gương mặt của lão yêu quái có vẻ được giải thoát, lão tự nói.
Nhiều năm qua, ta đã hao tâm tổn trí biết bao nhiêu lần, tất cả cũng chỉ vì muốn đạt tới cảnh giới trường sinh. Không ngờ sau cùng, cái nhận cũng chỉ là con số không. Trên đời quả thật có những chuyện vốn là không thể cưỡng cầu được.
Thần Nam lúc bấy giờ an ủi ông ta một hồi, sau đó bất giác lại hỏi tới võ công của những người ở trong những cảnh giới khác nhau. Đối với điều này, lão yêu quái nói rất tỉ mỉ, kiên trì giải thích trạng thái của từng cảnh giới. Những người tu luyện trước khi bước vào tứ giai cảnh giới, khoảng cách thực lực của các cấp bậc là không nhiều. Nhưng sau khi võ công đạt tới tứ giai cảnh giới, mỗi khi cảnh giới nhích lên một chút là công lực lại tăng lên bội phần. Có thể nói rằng, sau khi bước vào tứ giai cảnh giới, thực lực của các cao thủ không cùng đẳng cấp sẽ có một khoảng cách rất lớn. Tuy nhiên, sau khi bước vào tứ giai cảnh giới, con đường tu luyện sẽ vô cùng gian khổ. Muốn đột phá được một bước nhỏ, còn cần phải có cơ duyên. Trên thực tế, sau khi bước vào tứ giai cảnh giới, thực lực của mỗi giai cấp, giai đoạn sơ cấp, trung cấp, đại thành của các cảnh giới đều có cách biệt rất lớn. Ngũ giai cao thủ trong mắt người bình thường đã là vô cùng lợi hại, có thể được gọi là tuyệt thế cao thủ rồi. Nhưng trong mắt của lão yêu quái, người đã đạt được lục giai cảnh giới thì chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bình thường mà thôi. Theo như cách nói của lão yêu quái, tuyệt thế cao thủ chẳng qua cũng chỉ là sự tôn sùng trong mắt của mọi người. Chỉ đến khi võ công đạt tới lục giai cảnh giới thì mới thực sự bước vào điện đàn thần thánh của giới tu luyện. Bởi vì cũng chỉ có những cao thủ đạt tới lục giai cảnh giới này mới có đủ tư cách tìm kiếm trường sinh, phá vỡ hư không. Thần Nam nghe xong mà thầm tặc lưỡi, bởi vì chỉ có cao thủ vô địch đạt tới lục giai cảnh giới mới có thể coi thường những cao thủ ngũ giai như vậy. Lão yêu quái sớm đã đạt được lục giai cảnh giới, nhưng do cơ thể già yếu nên võ công khó mà tiến triển được, vì thế vẫn mãi luẩn quẩn trong lục giai trung cấp mà thôi. Lão ta biết rằng cho dù có thể thành công vượt qua lục giai trung cấp thì cũng khó có thể tiến tới cảnh giới lục giai đại thành, vì vậy lão muốn thông qua việc đoạt xá để tạo nên bước đột phá mới. Cho tới tận lúc này, Thần Nam mới hiểu ra, đã tới cảnh giới lục giai đại thành thì chỉ cách một bước rất ngắn là có thể trường sinh. Nếu như đột phá thành công trong bước quan trọng này thì có thể thoát khỏi những hạn chế của sinh tử, sống mãi cùng với trời đất. Theo những lời mà lão yêu quái đã nói, Thần Nam cuối cùng cũng đã hiểu ra, võ giả chỉ cần đột phá khỏi những hạn chế của cấp thứ 5, bước vào lĩnh vực của cấp thứ 6 là có thể ngự không phi hành. Hơn nữa, võ công đạt tới cảnh giới này thì nhiều thần thông kỳ diệu sẽ lần lượt xuất hiện, giống như thiền nhãn thông. Lão yêu quái bởi vì cơ thể già nua, trên người lại có bệnh tật, nên từ trước tới giờ vẫn không dám hao tổn nguyên khí để ngự không phi hành. Thần Nam bây giờ nhìn lão yêu quái, ánh mắt có vẻ thay đổi, cũng không thể trách được hắn vì đây là một võ giả vô địch, trên người có biết bao nhiêu phép thần thông, có thể ngự không phi hành. Chả trách lão yêu quái khi nhìn thấy những người tu luyện đạt cấp 5 có thể ngự kiếm phi hành của Thần Phong học viện lại tỏ vẻ coi thường, vì lão vốn đã có thể dựa vào võ công của mình để bay được trên không. Ta nếu như có thể dựa vào võ công của mình để ngự không phi hành thì há chẳng phải sợ bất cứ kẻ tu luyện nào nữa sao? Thần Nam trong lòng không khỏi thở dài. Võ giả Đông Phương có thể ngự không phi hành, thực lực hùng mạnh của người này không cần phải nghĩ cũng có thể biết được. Trong những cuộc đại chiến của tuyệt đỉnh cao thủ của giới tu luyện, những kẻ tu luyện của tam đệ khác nhau rất kiêng nể những võ giả như vậy của Đông Phương. Đương nhiên vì không có ai nguyện ý muốn đối địch với một cao thủ đáng sợ như vậy. Lão yêu quái thở dài mà nói, tuổi trẻ của người thật là tốt. Lão dường như đã nhìn thấu những tâm tư của Thần Nam mà nói, người sớm muộn gì cũng có ngày bước vào lĩnh vực lục giai, không cần phải nóng vội. Người có thể bước vào lĩnh vực tứ giai chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn như vậy đã vượt qua mọi sự dự liệu của ta.
cái ngày để đột phá hư không cũng không còn bao xa nữa. Những người trẻ tuổi các ngươi bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với những lão già bọn ta xưa kia. Vào thời đại của ta, những thanh niên hai mươi mấy tuổi mà có thể bước vào tam giai lĩnh vực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn những thanh niên cao thủ có thể bước vào tứ giai cảnh giới thì giống như vườn mào lần rác. Lần này tới thành tội ác, ta phát hiện ra thế đạo đúng là đã thay đổi quá nhiều. Thanh niên cao thủ xuất hiện ngày càng nhiều, thật khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Người ta nói mạnh thịnh rồi lại suy, suy rồi lại thịnh. Giới tu luyện bao nhiêu năm yên ổn, e rằng sắp sửa xảy ra những biến động lớn đấy. Thần Nam suy nghĩ rồi gật đầu. Kẻ phiệt toái từ trong hoàng cung trốn ra không gây náo loạn gì chứ. Lục đạo yêu quái nhắc tới tiểu bảo chúa thì vẻ mặt đột nhiên lộ ra vẻ hiền dịu, yêu mến cưng chiều. Lão nhẹ nhàng nói, Ngọc Nhi bình thường rất nghịch ngợm, ta hy vọng người chiếu cố cho nó thật tốt. Tiểu nha đầu này là một trong những người có tư chất tốt nhất mà ta từng gặp, nhưng nó lại quá tinh nghịch, không chịu chăm chỉ mà tu luyện. Thần Nam cảm thấy trong người ớn lạnh từng cơn. Tiểu nha đầu đó rõ ràng là một ác ma nhè nành múa vuốt, ngay cả bản lĩnh kém cỏi một chút, nếu như có võ công cao thâm thì đến ông trời cũng bị cô ta phá hoại thôi. Lão yêu quái giống như nhớ ra điều gì lại nói, truyền nhân của đạm đài cổ thánh địa không đơn giản chút nào, ta cảm thấy trong người của ả có phong ấn một sức mạnh huyền bí khó đoán, sau này người phải cẩn thận hơn với ả ta đấy. Buổi sớm, ánh bình minh chiếu khắp khu rừng, Thần Nam tỉnh dậy sau giấc ngủ. Lúc này, lão yêu quái đã không thấy tăm tích đâu nữa, không biết lão đã rời đi vào lúc nào. Từ Kim Thần Long vừa mở mắt ra đã ngửa cổ lên trời gầm rú, sau đó bay qua bay lại mà nói, tiểu tử ngươi có kế hoạch gì chưa? Thần Nam sửa soạn lại quần áo, tay nắm chặt trường đao, mặt hướng về thành tội ác, nghiến răng mà nói, ta sẽ đi giết người. Ta rất thích. Ta rất thích giết, à không, phải bắt sống cô ả tối hôm qua chứ, phải không nào? Thành tội ác vào lúc sáng sớm giống như tiền cảnh giữa nhân gian, xung quanh núi non bao bọc, cây cối vây quanh, dưới ánh sáng của bình minh, thành tội ác giống như được khoác thêm một tấm áo mỏng màu vàng, vừa mờ ảo vừa thánh khiết. Viên ngọc Minh Châu lấp lánh của vùng núi này chính là thành phố quan trọng nhất của Đông Đại Lục và Tây Đại Lục. Ánh sáng bình minh vừa mới xuất hiện rất tĩnh lặng, nhưng cùng theo đó là thời gian dần trôi qua. Trong thành bắt đầu náo nhiệt, cảnh tượng phồn hoa đó vẫn như xưa. Từ Kim Thần Long tuy không hề muốn nấp vào trong tay áo của Thần Nam chút nào, nhưng nó cũng biết được rằng nếu như bị người khác phát hiện ra thì sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên mặc dù oán thán nhưng nó cũng đành phải nghe theo lời của hắn. Xin được chú thích, đoạt xá ở đây tức là linh hồn nhập vào một người khác nhằm chiếm lấy thể xác của đối phương để sử dụng cho việc của bản thân mình. Gần đây, những tin tức dồn dập từ vùng đất chết liên tục dội về. Cho dù là những người bình thường thì cũng đã sớm nghe được những truyền thuyết về vùng núi đáng sợ này. Còn về Thần Nam, những hành động độc ác của ác ma thì đã truyền khắp ngang cùng ngõ hẻm. Cả thành tội ác dường như ai cũng biết về hắn. Thần Nam không vào thành ngay, hắn thận trọng thăm dò xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát cẩn thận địa hình bao quanh thành phố này đến như vậy. Thần Nam đang chuẩn bị cho một trận quyết đấu có thể xảy ra. Hắn nhất định phải làm mọi việc thật cẩn thận nhằm tránh xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn. Đợi tới khi bóng tối bao phủ toàn bộ, Thần Nam mới từ trong một vùng heo hút vượt qua con sông bao quanh thành lặng lẽ tiến vào. May mà thành tội ác không có trường thành vây quanh, lại không có quân lính canh gác, đã bớt được không ít phiền phức cho hắn. Tất cả những đường to ngõ nhỏ đều xuất hiện bóng dáng của Thần Nam. May mắn cho Thần Nam là không hề có một bức hình nào truy nã hắn. Xem ra sự việc vẫn chưa nghiêm trọng tới mức không thể cứu vãn được. Thần Nam nhẹ nhàng thở phào, như vậy thì sự việc có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Thực ra, Lăng Vân đã từng kiến nghị với hiệu trưởng của Thần Phong Học Viện cho đăng hình truy nã Thần Nam, nhưng đã bị hiệu trưởng từ chối không chấp nhận kiến nghị này. Trong đêm, Thần Nam vượt qua tường tiến vào một căn nhà trọ có vị trí hẻo hút, làm ăn cũng không mấy thuận lợi. Hắn thương lượng để trọ lại mà không đăng ký hợp pháp, sau đó tìm một căn phòng trống mà ở lại. Thần Nam tạm thời lấy nơi này làm chỗ dừng chân. Trước khi bản thân của hắn chưa được rửa sạch tội danh, phàm bất cứ chuyện gì hắn cũng phải suy nghĩ thật cẩn trọng. Trong nhiều ngày liền, Thần Nam ban ngày nghỉ ngơi, chờ đến tối mới bắt đầu hành động. Ban đêm hắn giống như một u linh lượn qua lượn lại khắp các sòng bạc lầu xanh. Tất cả nơi chốn phồn hoa đều ẩn hiện bóng dáng của Thần Nam. Hắn âm thầm theo dõi những tin tức về mình trong thành. Hiện tại Thần Nam không dám tin tưởng bất cứ ai, chỉ có thể tự mình âm thầm đi điều tra. Mấy ngày nay, Lăng Vân ăn củ không yên, hắn ta không biết trong đại sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau lần liên lạc cuối cùng với những thuộc hạ Lăng gia, đến nay hoàn toàn bạt vô âm tín, điều đó đã khiến cho hắn ta vô cùng lo lắng. Hắn ta âm thầm phái người tới các tổ chức sát thủ và các nhóm đánh thuê để điều tra, nhưng cũng chỉ thu về thông tin tương tự. Những người trong núi đã hoàn toàn biến mất, không để lại vết tích gì, tựa như không có gì liên hệ với thế giới bên ngoài cả. Lăng Vân lúc này đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Dựa vào trực giác, hắn ta đoán ra rằng những người trong núi có lẽ đã xảy ra chuyện bất trắc. Thật ra đã có chuyện gì đáng sợ đến thế? Chẳng nhẽ tất cả những việc đó lại là do tên Thần Nam đó làm sao? Không thể nào, đối mặt với hàng trăm cao thủ truy sát, đến cả ngũ giai cao thủ cũng không thể làm được gì. Dựa vào một tên tam giai võ giả như hắn, căn bản không thể uy hiếp được những người kia. Nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Lăng Vân cũng biết rằng trong đại sơn là nơi cự long quái thú hoành hành, nên lúc đầu hắn ta vẫn an ủi rằng nếu như những cao thủ kia có điều gì bất trắc thì Thần Nam cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Sức của một người làm sao có thể chống lại được sức mạnh của hàng trăm người cơ chứ? Nhưng thời gian dần dần trôi đi, Lăng Vân đã bắt đầu đứng ngồi không yên, trong lòng không biết tại sao lại xuất hiện một cảm giác sợ hãi khủng bố. Nhà trọ mà hắn sống được bố trí vô số cao thủ, đồng thời hắn cũng phái người đi khắp các ngõ ngách của thành tội ác, canh giữ và tìm kiếm tung tích của Thần Nam. Trong 5 ngày điều tra này, Thần Nam cuối cùng cũng đã nắm rõ được tình hình của thành tội ác. Khi Thần Nam biết được những thủ đoạn của Lăng Vân nhằm đối phó với hắn, đã giận dữ nghiến răng kèn kẹt. Hiện nay, nếu như Thần Nam xuất hiện trước mặt mọi người, nhất định sẽ trở thành một con chuột qua đường bị người ta truy sát. Hơn nữa, thành danh trước kia của hắn chỉ trong một thời gian ngắn đã bị Lăng Vân hoàn toàn hủy hoại. Tên tiểu tử đó thật là nham hiểm. Bây giờ e rằng người không có năng lực để thay đổi càn khôn. Nếu như không mất đi Long Nguyên, giải quyết vấn đề này đơn giản vô cùng. Chỉ cần tùy ý khống chế tinh thần của hắn là có thể lấy lại được cục diện. Từ Kim Thần Long vừa nói vừa nhóp nhép những thức ăn ăn trộm được, nước miếng bắn tùng tóe. Thần Nam đứng ở trước cửa sổ lặng lẽ suy nghĩ. Tiểu tử nhà người đang nghĩ cái gì vậy? Ta khuyên người nên nhanh chóng chạy khỏi nơi này, đợi sau khi cơn phong ba này qua đi rồi tính tiếp. Ta nghe người ta nói ở Tây Đại Lục tương đối thoải mái, chi bằng chúng ta tới Tây Đại Lục đi, mỹ nữ và đồ ăn ngon ở đó rất nhiều. Thần Nam tức thì túm lấy nó ném ra ngoài cửa sổ. Từ Kim Thần Long lập tức bay trở lại, thét lớn. Tiểu tử thối kia, người dám bất kính với lòng đại gia. Có tin ta ra ngoài kêu một tiếng, lập tức sẽ có người tới đây vây bắt người hay không? Từ Kim Thần Long nhè nành múa vuốt để mà uy hiếp Thần Nam. Nếu như người không nghĩ tới việc sẽ bị người ta bắt về luyện thuốc, thì cứ chạy đi mà gào lên. Thần Nam không thèm lý tới nó nữa, tựa nói một mình. Nếu như muốn rửa sạch ác danh kia, nhất định Mộng Khả Nhi phải ra mặt mới được. Nhưng con ả này làm sao lại có thể nói hộ cho ta đây chứ? Ả mới là kẻ đang mong muốn ta chết ngay bây giờ. Đồ ngốc! Bắt lấy ả cưỡng hiếp 100 lần, 1000 lần. Tới lúc đó, ả sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ngươi. Đúng là ý kiến hay đấy. Từ Kim Thần Long lần thứ 2 bay ra khỏi cửa sổ, có điều lần này là trực tiếp rời phịch xuống đất. Giết Lăng Vân thì dễ, nhưng rửa sạch tội danh thì khó, xem ra ta đành phải mạo hiểm một phen. Thần Nam đã quyết định ra tay nắm chặt lấy trường đao. Đêm nay, nhà họ Lăng, nơi Lăng Vân bỗng xuất hiện một bóng người giống như âm hồn lượn lờ xung quanh. 3 ngày sau, Thần Nam giống như một bóng ma lướt trên một con đường lớn ở tội ác chi thành. Vô số những mảnh giấy được trải khắp trục đường chính. Không lâu sau, trong nhà trọ của Lăng Vân cũng xuất hiện một bóng người thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm. Cho dù là siêu cấp cao thủ cũng khó có thể phát hiện ra được. Thần Nam đã tới nơi này rất nhiều lần. Nếu như là trước đây, hắn có lẽ đã không thể nào thực hiện được tới mức quỷ không hay, thần không biết như vậy.
nhưng từ khi võ công đạt tới tứ giải lĩnh vực thì tất cả đều đã hoàn toàn thay đổi. Sau vài ngày âm thầm theo dõi, hắn ta đã dường như thuộc lòng mọi bố trí ở nơi Lăng Vân ở. Gió đêm nhẹ thổi, thần nam giống như ma quỷ nhẹ nhàng di chuyển trong khu nhà trọ. Hắn phát huy võ công của tứ giải lĩnh vực tới cảnh giới cao nhất, giấu đi khí tức trong người, giống như đã hòa vào trong không khí. Những cao thủ đang ngủ gật ở mấy góc lầu lần lượt ngã xuống hết. Sau khi giải quyết xong tất cả, thần nam bỗng ngừng lại. Tám tên canh ở ngoài võ công kém cỏi nên hắn có thể ra tay một cách thuận lợi. Còn mỗi góc ở bên trong đều có tám cao thủ sắp đặt tới giải vị cảnh giới. Hắn không dám tùy tiện tiếp tục, giống như người thợ săn lặng lặng quan sát con mồi, cho tới khi tin chắc rằng không có hiểm họa gì thì hắn mới tiến vào. Lần này, thần nam sử dụng mê hương không mùi với bọn vô sỉ Lăng Vân. Đây là thứ thuốc mà hắn mua từ hiệu thuốc và đích thần hỏa trộn. Thần nam lúc này không hề cảm thấy bản thân vô sỉ vì kẻ thù cũng đã vô sỉ hãm hại hắn. Hắn cũng phải dở thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt được hiệu quả, tất cả các thủ đoạn đều có thể sử dụng. Chia ra tập kích, hạ gục từng tên để tránh phát ra tiếng động, thần nam chỉ dùng đúng nửa khắc khiến cho tám tên canh gác nhẹ nhàng đổ xuống đất, xử lý xong đâu đấy, mặc dù không cần phải giao thủ nhưng cũng tốn của hắn không ít tâm sức. Bóng đêm bao phủ khắp mặt đất, nhà trọ lúc này thật là tĩnh lặng. Đây là một khu vườn yên tĩnh và tối tăm, chỉ có hai người sống, một người là Lăng Vân, người còn lại là một lão cao thủ của Lăng gia. Dựa vào mấy ngày theo dõi, thần nam cũng nhận ra được lão tà võ công ít nhất cũng là tam giai đại thành. Phòng của hai người ở cạnh nhau, nếu như muốn đối phó với Lăng Vân thì nhất định phải vượt qua được lão ta. Thần nam lặng lẽ tiến tới bên ngoài căn phòng của lão. Hắn cua tay một cái, từ kim thần long từ trên không trung bay xuống, sau đó chui vào bên trong quả lỗ thông gió. Cũng trong lúc này, thần nam tay cầm trường đao phá tung cánh cửa của phòng Lăng Vân. Hắn khống chế cơ năng tới mức cực điểm, vào ở trạng thái giả chết, giống như một linh hồn bước vào trong phòng. Sau khi thần nam bước tới đầu giường, liền giơ đao chém xuống, chính ghép phập một tiếng, máu phụt ra. Hắn đâm tiếp vào Lăng Vân, đồng thời còn dùng đao đóng tất cả các huyệt đạo trên người của hắn ta. Thần nam trong lòng cảm thấy không ổn, người này tuyệt đối không phải Lăng Vân, nếu như đúng là hắn ta, tuyệt đối không dễ dàng đối phó đến như vậy. Một tam giai cao thủ cho dù có ngủ say cũng không thể nào không có chút cảm ứng được. Không ngờ tên khốn này thận trọng đến như vậy. Cũng trong lúc này, căn phòng bên cạnh vang lên giọng nói. Ai? Hả? Long thần? Trời ơi, ta nhìn thấy cái gì thế này? Thần nam không cần nghĩ ngợi gì, cầm trường đao sáng loáng phá tan bức vách. Bùm một tiếng, cát bụi mù mịt, chân khí kim sắc hộ thân xung quanh thần nam phát ra dập dờn, bao phủ toàn bộ bên ngoài cơ thể. Hắn giơ trường đao bước vào căn phòng của lão cao thủ ở kế bên, giơ trường đao chém xuống. Trong bóng đêm, ánh đao giống như một tia chớp lóe lên, trong chớp mắt chiếu sáng khắp gian phòng. Lão cao thủ của Lăng gia mặc áo ngủ, râu tóc đầy thuốc mê, tay nắm chặt tử kim thần long, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mau thả long đại gia của ngươi ra! Một đao dũng mãnh của thần nam đã làm cho lão ta tỉnh hẳn, vất tử kim thần long sang một bên, lão ta nhanh chóng lăn xuống giường. Thuốc mê vốn không có tác dụng với lão ta, đao khí lấp lánh trong chớp mắt đã phá tan chiếc giường, đồng thời đâm một nhát vào lưng của lão, máu tươi phụt ra như suối. Lão già kêu lên một tiếng thảm thiết, đồng thời một đạo ánh sáng bùng lên, lão rút trường kiếm ra, sau đó chém về phía sau. Thần nam cười nhạt, trường đao lại một lần nữa chém xuống, ánh sáng chói mắt chiếu rọi khắp căn phòng giống như ban ngày. Chỉ nghe bùm một tiếng, lão già dò vội vàng xuất kiếm, kết quả là chỉ trong chớp mắt đã bị đánh bật ra, cả căn phòng vỡ vụn chỉ trong tích tắc. Tứ giải cào thủ, lúc này thần nam giật mình kinh ngạc. Lão già này là một tứ giải cao thủ sở cấp, có cùng cảnh giới với hắn. Nếu như không phải là hắn đã chuẩn bị trước, thì làm sao có thể dễ dàng đánh lão bị trọng thương như vậy? Cái lão tiểu tử này đã trúng thuốc mê của ta thì không trụ được lâu nữa đâu. Nhanh giết hắn ta đi. Từ kim thần long gào lên trên không trung. Thần nam dẫm lên đống gạch ngói xông lên phía trước. Đột nhiên từ căn phòng của Lăng Vân bỗng nhiên xuất hiện một lưỡi kiếm sáng chói mắt, phát ra từ trên bức tường đổ nát, phóng thẳng tới trước ngực của hắn.
Thần Nam xoay người, ánh sáng của thanh đao giống như cầu vồng lướt ngang qua. Ánh sáng của thanh đao mạnh mẽ trong tích tắc đã phá tan cả bức tường. Cả căn phòng của Lăng Vân cũng gần như lập tức sập đổ. Một bụi huyết tiễn phóng ra, một thuộc hạ của Lăng gia bị Thần Nam chém thành hai đoạn. Thần Nam không muốn kéo dài thời gian, nhanh chóng xông về phía lão tứ dài cào thủ, giơ đao chém xuống. Ánh sáng của thanh đao dài chừng 3-4 trượng bụt sáng lên trong bóng đêm. Đao khí vô cùng mạnh mẽ, cuồn cuộn trong khắp khu nhà. Cả đất trời như rung động. Sức mạnh dao động kịch liệt khiến cho những căn phòng ở xung quanh lần lượt đổ xuống. Những vách tường giống như băng tuyết tan ra khi gặp phải ánh sáng mặt trời. Tứ dài cào thủ vẻ mặt trắng bệch, hoặc mặc dù dùng thuốc mê không làm ông ta mê đi, nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa, trước khi giao đấu, lão ta đã bị Thần Nam đánh cho bị thương. Lúc này nhìn thấy một đao đầy uy lực của hắn, thật khiến cho lão ta không khỏi biến sắc. Kiếm khí cuồn cuộn, hai cao thủ tứ dài giao đấu, xuất hiện một sức mạnh phá hủy thiên địa. Không chỉ những gian phòng bên cạnh, chỉ trong chớp mắt đã bị đổ sập, mà cả những viên gạch trên mặt đất kia cũng bị đánh bật lên, cuối cùng đều nát vụn như bột. Chỉ nghe bùm một tiếng, sau khi ánh sáng của thanh đao kiếm khí va chạm vào nhau, trên không trung giống như xuất hiện một tiếng sấm vang dội. Ánh sáng phát ra rực rỡ giống như 10 mặt trời cùng chiếu trên không trung, cả khu nhà giống như đang ở giữa ban ngày. Thần Nam nhảy lên lùi lại về phía sau mấy bước, tứ dài cao thủ khi lùi lại sau cũng phải chống trường kiếm xuống đất, không ngừng trượt về đằng sau. Mặt đất xuất hiện một rãnh rất sâu, những tia lửa bắn ra xung quanh. Lão tứ dài cao thủ máu tươi chảy ở khóe miệng, vẻ mặt càng nhợt nhạt, mề hương của Tử Kim Thần Long và vết thương mà lúc trước bị đánh lén, khiến cho lần này trong lúc giao thủ lão ta đã thua thiệt nhiều, vết thương càng trở nên nghiêm trọng. Thần Nam, người thật là bỉ ổi! Tứ dài cao thủ sau khi đứng vững nhìn chằm chằm vào Phần Nam mà chửi. Đám Lăng gia các người không xứng để nói câu này. Thần Nam cầm đao chém xuống, ánh sáng chói mắt chiếu khắp màn đêm. Tuy nhiên đúng trong lúc này, dưới mặt đất nơi phòng của Lăng Vân đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ lao thẳng về phía Thần Nam. Thần Nam kêu lên một tiếng, xoay trường đao, sau đó tấn công vào luồng kiếm khí đang đánh lén mình. Mặt đất rung chuyển, trong khu nhà cát bay mù mịt, đá bắn tứ tung, cả mặt đất bị rạch một đường dày chừng một tấc. Lăng Vân từ dưới mặt thất chui lên, tay cầm trường kiếm xông vào. Cùng với sự xuất hiện của hắn, lần lượt xuất hiện 6 bóng người, nhanh chóng bao vây lấy Thần Nam. Tứ dài cào thủ, Thần Nam nhìn Lăng Vân, mắt phát ra hai đạo hàn quang. Đêm này quả thật đã đem lại cho hắn nhiều điều bất ngờ. Lão cào thủ nhà Lăng gia mà hắn cho là tam giai đại thành thì lại là một tứ dài sơ cấp cào thủ. Còn Lăng Vân ở trước mặt không còn nghi ngờ gì nữa, cũng vừa mới bắt đầu bước vào tứ dài cảnh giới. Thực lực của Lăng Vân vượt xa so với dự liệu của Thần Nam, khiến cho hắn không biết kế hoạch có thuận lợi thực hiện được hay không. Trong lòng Thần Nam đang thầm tính toán, nhất định phải thành công thoát khỏi trạng thái trước mắt, dẫn dụ Mộng Khả Nhi rời vào cục diện hỗn loạn này. Nếu như mọi việc không thành, ta sẽ đại khai sát giới để xem kẻ nào có thể cản được ta. Thần Nam tay nắm chặt trường đao, từng bước xông về phía Lăng Vân. Toàn thân kim quang lấp lánh, chân khí hộ thể giống như đang bùng cả lên, cả khu nhà rung chuyển theo từng bước chân của hắn. Một luồng áp lực khủng khiếp bao phủ khắp xung quanh, sát khí cuồn cuộn. Thần Nam giống như một thần ma từ thời xa xưa sống lại. Hắn lựa chọn sự cô độc chống lại hai tứ dài cao thủ, toàn thân phát ra sát khí, bốc lên tận trời cao khiến cho trăng sao đều đột nhiên thất sắc. Đêm này nhất định phải có một trận huyết chiến xảy ra ngay tại nơi này. Lúc bây giờ, Lăng Vân cười nhạt mà nói, Thần Nam, ngươi thật là cao số, nếu như ngươi chết ở trong núi, có lẽ sẽ là một chuyện tốt hơn không? Đáng tiếc cuối cùng vẫn để cho ngươi chạy thoát, tuy nhiên cũng không cần phải vội, ngươi vẫn khó có thể mà thoát được khỏi cái chết, hơn nữa còn phải chết trong thần bại giành liệt nữa cơ đấy. Sự việc đã đến thế này, Thần Nam cũng không muốn nói nhiều với hắn ta, tay cầm trường đao quét mạnh về phía trước. Ánh sáng của đao chói lóa giống như những lưỡi hái tử thần, phát ra tiếng động vô cùng đáng sợ, ẩn hiện một năng lượng cuồn cuộn khủng khiếp. Cô nhà vừa mới tạm yên ổn lại phải hứng chịu từng đợt khí cuồng nộ như biển cả. Gạch ngói bay tứ tung, cát bụi bay mù mịt. Có thể nói, một đao mạnh khủng khiếp này đã khiến cho Lăng Vân mặt mày biến sắc. hắn ta nhìn về phía của lão tứ giai cao thủ mà thét lên: "Lão quản gia, chúng ta cùng lên, phải nhanh chóng bắt lấy hắn ta, tránh đêm dài lắm mộng." Tứ giai cao thủ vốn đang điều khí, nghe thấy Lăng Vân nói vậy, vội vàng xông lên, hai người hai đạo kiếm khí tấn công vào trường đạo sáng chói của thần nam. Chỉ nghe bùm một tiếng, cả khu vực giống như đang bị động đất, mặt đất rung chuyển ầm ầm, dưới chân của ba người xuất hiện một vết nứt lớn, vươn dài mãi ra xa. Ánh sáng chói lòa của thanh đao đối đầu với kiếm khí phát ra một sóng năng lượng khủng khiếp, cả khu nhà bị nổ tàn nát, gạch ngói trong tích tắc hóa thành bột, cả khu nhà giống như một sa mạc thu nhỏ. Sáu cao thủ đi theo Lăng Vân thì đã bị đánh bật ra, kẻ nào miệng cũng hộc máu tươi. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên trên không không ngớt. Tất cả những khách khứa trong các khu nhà lần cận đều sợ hãi chạy trốn. Ánh sáng của đao và kiếm khí giống như tia chớp vụt sáng lên trong đêm đen, chiếu rọi cả bầu trời đêm. Ba cao thủ đều lấy hết sức bình sinh mà giao đấu, chẳng mang sinh tử, sử dụng tất cả những tuyệt học của mình để tấn công đối thủ. Trong người thần nam, ma công kinh thiên động địa không ngừng lưu chuyển, hóa giải mọi luồng khí công kích dữ dội từ bên ngoài. Trường đao trong tay sáng rực giống như cầu vồng, mang theo từng tiếng sấm dậy, ba đại cao thủ lại tiếp tục lao vào nhau. Lúc bấy giờ, chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, từng dãy nhà không ngừng đổ xuống. Ba người đã thay đổi chiến trường đánh giết, chuyển sang một khu nhà khác. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, nhà đổ, mặt đất tách ra, sát khí ngút trời. Ánh sáng của thanh đao, kiếm khí khiến cho trăng sao trên trời phải thất sắc. Cùng với những chuyển động không ngừng của cả ba người, đám cao thủ ở vòng ngoài bị thần nam đánh gục đều đã chết trong lúc hôn mê, chính bởi ảnh hưởng của kiếm khí và trường đao của ba người. Thần nam một mình chống lại hai tứ giai cao thủ, mặc dù không chiếm được thế thượng phong, nhưng đối phương cũng tạm thời chẳng thể làm gì được hắn. Tuy nhiên chân khí trong người của thần nam lại bắt đầu biến động. Đương nhiên, lớp áp lực lớn của hai tứ giai cao thủ huyền công lại bắt đầu nghịch chuyển. Thần nam giật mình kinh hãi, cùng với sự tăng tiến của công lực, điều mà hắn không mong muốn xảy ra nhất chính là việc huyền công bị nghịch chuyển. Trước đây, khi còn ở tam giai cảnh giới, thần nam phát hiện ra rằng cứ mỗi lần huyền công nghịch chuyển thì chân khí màu đen trong người của hắn lại càng lớn mạnh hơn. Nếu như cứ tiếp tục xảy ra như vậy nữa, thì tới một lúc nào đó, có lẽ chân khí trong người của hắn sẽ hoàn toàn bị biến mất, hóa thành chân khí nghịch chuyển màu đen. Tới lúc đó chỉ sợ rằng huyền công sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể đảo ngược lại được. Kim sắc chân khí e rằng cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể của hắn. Thần chiến đối với việc nghiên cứu võ học có lý luận sâu sắc cộng với võ công cái thế cũng đã không ít lần nhắc nhở thần nam không được nghịch chuyển huyền công. Điều đó nhất định phải có đạo lý của nó. Nếu như có sự lựa chọn, thần nam đương nhiên cũng không muốn phải nghịch chuyển huyền công. Nhưng từ sau lần đầu bị ép phải nghịch chuyển, chân khí trong người hắn có lúc đã không chịu theo sự khống chế của hắn, tự động nghịch chuyển. Thần nam lúc bấy giờ ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Chân khí trong người của hắn đã bị sức mạnh của hai cao thủ kích thích tới hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Cuối cùng phải nghịch chuyển phương hướng. Chân khí kim sắc sáng chói trong chớp mắt đã biến thành một màu đen như mực. Tiếp theo đó đã phát ra những sóng dao động đen kịt vô cùng đáng sợ. Mặc dù trong bóng đêm, nhưng hắc khí vẫn phát ra ánh sáng giống như những bóng ma xuất hiện xung quanh thần nam. Chân khí màu đen cuồn cuộn còn mạnh hơn rất nhiều so với chân khí kim sắc trước đó. Lăng Vân và lão cao thủ tứ giai sợ hãi nhìn thần nam. Bọn chúng không biết trên người của hắn rốt cuộc đã xảy ra sự thay đổi gì. Nhưng có một điều chúng có thể khẳng định, đó là thần nam ở trước mặt bọn chúng lúc này đây đáng sợ hơn rất nhiều. Sức mạnh của hắn cuồng bạo dao động khiến cho chúng cảm thấy vô cùng bất an. Thần nam mặc dù không muốn nghịch chuyển huyền công nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Sau khi nghịch chuyển, hai mắt của hắn phát ra hai đạo quang ô, trong lòng bỗng xuất hiện sát khí. Nhìn kẻ tù trước mặt, trường đao trong tay phát ra ánh sáng càng đáng sợ hơn. Chỉ nghe bùm một tiếng, thần nam thét lên một tiếng, múa đao vùn vút, trường đao với sức mạnh khủng khiếp chém về phía hai cao thủ. Ánh sáng đen dài chừng 4 trượng như nối liền với địa ngục u minh, đi cùng theo ngọn đao này là tiếng vọng như của quỷ ma vàng lên, khiến cho những người nghe thấy đều sợ dựng cả tóc gáy. Ảo giác ư, tưởng tượng chăng? Lúc này đây, Lăng Vân và Lưu quản gia đã không còn có thể phân biệt được rõ đòn tấn công của thần nam. Bọn chúng chỉ có thể thét lên một tiếng, dồn sức chống lại một đảo của hắn. Tiếng đổ vang vọng khắp thiên địa, những tia sét đen kịt vụt bắn lên bầu trời, làm kinh động tới vô số những kẻ tù điện trong thành tội ác. Rất nhiều người đã nhanh chóng chạy tới phía này. Ngọn lửa bao bọc bên ngoài thần nam càng trở nên đen kịt, giống như một tấm ma giáp khoác bên ngoài người của hắn. Trường đao trong tay thần nam nhanh như chớp bổ xuống, hết đao này tới đao khác, chém về phía Lăng Vân và Lưu quản gia. Một tiếng sấm vang rền, chiếu sáng khắp không gian, âm thanh vang động khắp thành tội ác. Lăng Vân và Lưu quản gia bị thần nam đánh tới phải đổi lại năm bước. Thần nam cũng không tha cho chúng, cứ thế xông thẳng lên. Cứ mỗi một bước đi lên là chém một đao, lấy sức một mình chống lại hai tứ giai cao thủ. Chỉ nghe bùm bùm những tiếng khổ ràn. Sau những tiếng nổ, Lăng Vân vẻ mặt tái nhợt, còn Lưu quản gia thì không ngừng thổ huyết. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà há miệng phun ra máu tươi. Vết thương càng thêm chồng chất, lão ta rõ ràng không thể tiếp tục cầm cự thêm được nữa. Lăng Vân, người chết đi. Thần nam bước lên một bước, trường đao trong tay lúc này giống như mã đao, trông như một mặt trời đen chiếu sáng tới trước vai thần nam. Ánh sáng chói lọa khiến cho người ta không thể nào mà nhìn thẳng vào được. Sức mạnh cuồn cuộn trong không gian, một đòn mạnh nhất cuối cùng cũng đã được xuất ra. Lăng Vân và Lưu quản gia giật mình kinh hãi, đành phải cố gắng kháng cự. Chỉ nghe bùm một tiếng cuối cùng, lại thêm một tiếng nổ vang trời. Trong ánh sáng chói lọa đó, Lăng Vân bị trúng đòn lùi lại mười mấy bước, còn Lưu quản gia thì ngày càng yếu ớt hơn, liên tục thổ huyết, lảo đảo bắn về phía sau. Lão ta vốn đã bị thương nhưng vẫn cố gắng chế trụ xông vào hợp lực với Lăng Vân, giờ lại bị trúng thêm một đòn đã khiến tròn độ thương ngày càng trở nên nghiêm trọng. Lăng Vân và Lưu quản gia không thể ngờ rằng thần nam lại có thể mạnh tới mức này. Không những có thể một mình chống lại hai người bọn chúng mà lại còn có thể chiếm được thế thượng phong. Nếu như không phải là hai người bọn chúng liên thủ lại thì đã sớm chiến bại rồi. Sáu cao thủ đứng ngoài quan sát khi thấy Lưu quản gia một lần nữa lại bị thương, vội vàng xông vào trận kêu lên: "Sư phụ!" Bọn chúng chèn vào giữa thần nam và bọn Lưu quản gia Lăng Vân. Thần nam thét lớn: "Cản ta, bất kể người nào đều phải chết." Hắn ta giơ trường đao xông về phía trước. Lăng Vân nhanh chóng đuổi lại. Y đã nghe thấy những âm thanh từ xa vang tới, đoán biết được rằng có nhiều tu luyện giả sắp tới đây, vì thế y vốn không cần phải liều mạng nữa. Thần nam đương nhiên cũng biết là có cao thủ đang tới, nhưng hắn không hề dừng lại, tiếp tục thực hiện kế hoạch đại chiến. Ánh sáng lấp lánh trong tích tắc chém vào ngực của một cao thủ, kẻ đó lập tức chết ngay tại trận. Năm kẻ còn lại chặn ở giữa thần nam và Lưu quản gia. Khi nhìn thấy những bóng người thấp thoáng ở phía xa đang tiến lại phía này, bọn chúng vội vàng hét lớn: "Ác ma thần nam ở đây, hắn ta đã về thành tội ác rồi, mau mau giết hắn thôi." Thần nam nhếch mép cười, ô quang trong mắt của hắn càng khiến cho người ta phải khiếp sợ. Hắn bước nhanh về phía trước, vung trường đào lên. Năm cao thủ ở trước mặt hắn giống như cỏ dại, không thể chống nổi một đòn. Trường đao vung lên trong chớp mắt đã phá tan thanh kiếm trong tay của một người. Chỉ nghe phập một tiếng, đầu của kẻ đó bị chém văng đi, máu tươi phun ra. Trong không gian lúc bấy giờ, một mùi máu tanh phảng phất từ từ bốc lên. Lúc này thần nam như hóa thân thành một ma vương khát máu. Trường đao cứ liên tục vung lên, một đao chém tan ba thanh trường kiếm xuyên thẳng vào lưng. Bốn mảnh thi thể liền rơi xuống mặt đất, máu tuôn ra xối xả. Hai cao thủ còn lại đã sợ vỡ tim, rất muốn chạy trốn, nhưng chính trong lúc chúng vừa nhấc chân lên thì đã bị trường đao của thần nam đâm xuyên qua ngực, bị xiên vào cùng nhau. Thần nam cười nhạt, tung hai tên đó về phía Lăng Vân, sau đó nhanh chóng tiến về phía Lưu quản gia. "Bọn Lăng gia vô sỉ các người, bây giờ có thể chết hết được rồi đấy." Trường đao của thần nam chém xuống, ánh sáng soi rọi cả khuôn mặt tái nhợt của Lưu quản gia, sức mạnh cuồn cuộn tuôn trào khiến cho đất trời gần như rung chuyển. Đúng trong lúc này, những bóng người ở phía xa cũng xông tới cách đó chừng bởi trượng, có người thét lên: "Ác ma thần nam, dừng tay lại!" "Dừng cái con mẹ nhà người ý!" Thần nam thét lên một tiếng, sức mạnh của trường đao trong tay thể hiện rõ quyết tâm của hắn. Nếu như không thể giết được Lưu quản gia thì sẽ không ngừng lại. Lăng Vân mặt mày hoàn toàn biến sắc, trường kiếm nhanh chóng phóng ra. Nếu như Lưu quản gia, một siêu cấp cao thủ bị giết, thế lực của Lăng gia tại thành tội ác sẽ hoàn toàn bị tàn rã, chỉ còn lại có một mình hắn ta. Vì thế, Lăng Vân không thể để cho cao thủ chủ chốt này có thể bị giết được. Bùm một tiếng, ba đại cao thủ đều lùi lại. Thần Nam cười nhạt, Lăng Vân sắc mặt tái nhợt, Lưu quản gia lại tiếp tục phun ra máu, cuối cùng chao đảo mà ngã ra mặt đất. Lúc này, những tu luyện giả cũng chạy tới gần Thần Nam thì nhào chửi rủa hắn. Thần Nam cười nhạt mà nói, thật là một đám ngu ngốc. Ta nghĩ rằng lúc các người chạy tới đây chắc cũng đã phát hiện ra những mảnh giấy ở trên đường. Những chuyện xảy ra ở vùng đất chết ta đã viết vô cùng rõ ràng. Nhưng các người lại cứ tin những lời nói một phía của tên vu sỉ nhà họ Lăng này. Lại muốn giết ta thay trời hành đạo ư. Tên ác ma đừng có giảo biện. Tên khốn nạn vu sỉ sát hại một cách tàn bạo những người bạn của mình. Bây giờ đang muốn đổi trắng thay đen hãm hại Lăng anh hùng, thật là vô sỉ mà. Chúng ta cùng xông lên giết hắn, báo thù cho bảy anh hùng đã chết. Đám đông bên ngoài lại tiếp tục sỉ và hắn không ngừng. Thần Nam quả thật đã nổi nóng, thần rơi vào vùng đất chết, bảy người không thoát được, gọi là bảy anh hùng. Hắn cũng chẳng có gì để nói, những người này đáng được gọi như thế. Thế nhưng Lan Vân, một kẻ tiểu nhân vô sỉ bị ổi bỏ rơi đồng bạn của mình, vậy mà cũng được gọi một cách kính trọng như vậy. Thần Nam đương nhiên không thể nào có thể chấp nhận được. Tuy nhiên Thần Nam cũng để ý thấy dường như cũng có một số người đang giữ thái độ trầm mặc, hình như đang suy nghĩ về những lời được viết trên mảnh giấy mà họ nhặt được ở trên đường, liệu có thật hay không. Thần Nam trong lòng vui mừng, hắn không hề hy vọng mọi người tin lời nói của chàng, nhưng chỉ cần có thể làm cho họ dao động là được rồi. Chỉ cần khiến cho những người trong thành tội ác bàn tán, bắt đầu nghi ngờ chân tướng thì có thể coi như những tờ giấy mà hắn tung ra đã có tác dụng. Thần Nam cười nhạt mà thét lớn. Sự thật ta đã viết rất rõ ràng, nhưng các người căn bản không tin ta. Ta chẳng còn điều gì để nói với các người. Bây giờ ta phải đi, nếu như còn ngăn cản ta thì đừng có trách ta không được tài đấy. Thần Nam quay đầu nói với Lăng Vân. Tiểu nhân vô sỉ, tạm thời để cho ngươi sống thêm mấy ngày. Sau này ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi trả thù cho bảy người bạn đã mất. Thần Nam cầm lấy trường đao xông ra ngoài. Vô số kẻ tu luyện gầm thét lao lên cản đường của hắn. Phía xa xa lại thấp thoáng có những người cầm đuốc mà xông tới. Thành tội ác giờ đây là một màn hỗn loạn. Ta đã nói cản ta thì phải chết. Thần Nam không hề nương tay, trường đao vùng lên, một luồng sáng xuất hiện giống như cầu vồng bắc trên không, đạo khí mạnh mẽ cuồn cuộn. Rất nhiều kẻ đang ở đó vẫn còn chưa kịp bị ánh đao quét qua, nhưng đã bị sóng dao động đó hất tung đi chỗ khác. Một đao mạnh mẽ không ai có thể ngăn cản được, hơn nữa ánh đao lấp lóe đáng sợ càng khiến cho người ta kinh hãi. Tuyệt đại đa số đều lùi lại. Những kẻ không đùi lại, giơ đao kiếm lên để cản. Nhưng những người này làm sao có thể so sánh với Thần Nam khi đã đạt tới tứ giai cảnh giới được chứ? Vô số đao kiếm không ngừng rơi xuống đất. Ánh đao giống như thần quang lướt qua đỉnh đầu hết kẻ này tới kẻ khác. Đầu người lăn lóc, từng cơn sóng máu vụt lên trên trời. Mười mấy thi thể không đầu đổ rơi xuống đất. Hơi máu bao phủ khắp bầu trời cả khu nhà. Ngủ xuẩn. Ta đã nói Lăng Vân là kẻ bị ổi vô sỉ, các người con não không vậy, tất cả đều là những lời nói một phía của hắn ta. Trường kiếm trong tay Thần Nam hướng lên trời, hắn thét lên, kẻ nào dám cản ta? Lúc này ở đây đã tập trung hơn 100 người tù luyện, nhưng bọn họ chỉ đứng im phăng phắc, không một ai dám trả lời. Thần Nam cười nhạt quay đầu nhìn Lăng Vân, sau đó nhanh chóng rời đi. Một người uy chấn trăm người, lúc Thần Nam bỏ đi, tuyệt không có ai dám ngăn cản. Một lúc sau mới có người hét lên, đuổi theo, chúng ta không làm gì được hắn, nhưng nhất định có người có thể chế ngự được hắn. Bây giờ tin tức đã được truyền đi, sẽ có vô số những cao thủ hùng mạnh tới đây để bắt hắn ta. Thần Nam sau khi xông ra khỏi 100 trượng, nhanh chóng lao vào một ngõ nhỏ, sau đó vẫy tay lên bầu trời. Từ Kim Thần Long vụt lao tới, chở hắn lao vào bầu trời đêm mất dạng. Thần Nam từ trên không trung nhìn xuống những bóng người thấp thoáng trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu tử à, ngày càng to gan to chuyện rồi đấy. Hành động đêm nay khó mà tiếp tục được nữa, chúng ta mau rời khỏi đi thôi. Không, mặc dù xảy ra nhiều điều không thể ngờ tới, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Trò hay mới chỉ bắt đầu, đêm nay ta nhất định phải chết,
Nếu không thì khó mà dẫn dụ được Mộng Khả Nhi. Nếu ả không xuất hiện thì ai có thể rửa sạch tội danh cho ta chứ? Sau này còn phải xem đại chiến của ả và Lăng Vân nữa chứ.
Thì ra là như thế. Sao không sớm nói cho ta biết, bây giờ chúng ta làm gì đây?
Tiểu Long lại nói tiếp. Đại chiến khiến cho thành tội ác loạn tới cực điểm. Nói đơn giản hơn là đi giết người đó.
Ta thích lắm, thích lắm.
Đây sẽ là một đêm đổ máu, một đêm kinh khủng đối với tất cả mọi người trong tội ác chỉ thành. Câu chuyện về thần nam sẽ tiếp tục như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng đón xem ở những tập tiếp theo.